Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Phụng xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, chương trình được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, tự tử là một vấn đề sức khỏe công cộng toàn cầu. Mọi lứa tuổi, giới tính và khu vực trên thế giới đều bị ảnh hưởng. Mỗi mất mát đều là quá nhiều. Tuy nhiên, khi mà nói về đề tài này thì không ít người cảm thấy e ngại vì đề cập đến những cái vấn đề nhạy cảm, do vậy mà ít khi được bàn tới. Trong chương trình tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ngày hôm nay, Kim Phụng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe phần trò chuyện của bác sĩ Eric Hưng Trần làm việc tại Sydney để nghe thêm về những số liệu thống kê về cái vấn nạn tự tử trên toàn thế giới, cũng như là những phương cách giúp cho người bệnh có thể vượt qua được những cái suy nghĩ tiêu cực và tránh dẫn đến những cái hành động đáng tiếc gây nên sự mất mát và đau lòng đối với gia đình cũng như là người thân. Tuy nhiên, trước tiên Kim Phụng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần hỏi đáp về căn bệnh eczema, một chủ đề mà được bác sĩ Brian trình bày trong những tuần trước. Thưa quý vị thính giả, câu hỏi đầu tiên đặt ra cho bác sĩ Brian liên quan tới căn bệnh chàm bụi nhiễm eczema, đó là: thưa bác sĩ, con của tôi được 2 tuổi và bé rất là thích đi bơi, tuy nhiên bé lại bị chàm bụi nhiễm, bị bệnh eczema, vậy thì không biết là có thể cho bé tiếp tục đi bơi hay không ạ? Dạ vâng, để trả lời câu hỏi này thì bác sĩ Brian có trình bày như sau. Nếu nhưng mà bé bị eczema thì bé vẫn có thể đi bơi. Tuy nhiên sau khi bơi xong thì hãy nhanh chóng cho bé tắm lại bằng nước ngọt. Sau đó thì lau khô mình nhưng mà lại không được lau quá khô. Hãy còn một ít nước ẩm ẩm trên da và liên tục bôi cái moisturizer, có nghĩa là kem dưỡng ẩm lên da cho bé để bảo vệ da. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà da bị quá nhạy cảm với cái chất chlorine, tức là chất tẩy trong nước hồ bơi, khiến cho da của bé bị đỏ nhiều, bị ngứa nhiều và bị nhiễm trùng nhiều, thì chúng ta cũng nên hạn chế cho bé đi bơi để tránh cho cái việc viêm nhiễm này ngày càng trở nên nặng hơn. Thưa quý vị, câu hỏi thứ hai được đặt ra cho bác sĩ Brian Thanh Bình cũng liên quan tới chủ đề eczema, đó là không biết bệnh eczema có lây lan từ người sang người hay không ạ? Để trả lời câu hỏi này thì bác sĩ Brian Thanh Bình có những cái lời giải thích như sau. Bệnh eczema là một bệnh da liễu, khi mà da có những cái phản ứng quá mức đối với những cái điều kiện môi trường bên ngoài, hoặc là khi mà bị dị ứng khiến cho da bị mẩn đỏ, bị ngứa. Bệnh eczema không phải do vi trùng hay là vi khuẩn gây ra, do đó bệnh không lây lan cũng như là truyền nhiễm từ người sang người. Xin được cảm ơn phần giải đáp của bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình về chủ đề eczema. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị có bất cứ những thắc mắc gì liên quan tới những chủ đề trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, xin quý vị đừng ngần ngại gửi mail về cho chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với các bác sĩ để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Và thưa quý vị, như lúc đầu Kim Phụng đã giới thiệu thì trong phần 2 chúng ta sẽ cùng bác sĩ Eric Hưng Trần bàn về vấn nạn tự tử trên toàn thế giới cũng như là trên nước Úc. Và bây giờ, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, Kim Phụng xin được mời quý vị gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Eric Hưng Trần. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Eric ạ.
Xin kính chào Kim Hùng, xin kính chào quý đồng hương của đài SBS chương trình Việt ngữ.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Eric, khi mà nói về cái đề tài tự sát thì mọi người cảm thấy rất là quan tâm, tuy nhiên họ cũng ngại nhắc đến vì những cái lý do nhạy cảm. Vậy thì trước tiên xin bác sĩ Eric Hưng Trần có thể nói sơ lược một chút xíu về những cái số liệu thống kê cái tỷ lệ tự sát trên thế giới cũng như là trên nước Úc được không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Thì cũng giống như Kim Phụng vừa nói, cái đề tài tự sát này là một lời đề tài rất là nhạy cảm và ít khi được bàn tới ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, cái vấn đề tự sát này nó rất là không thể nào tránh khỏi trong cái xã hội hiện đại. Nó có liên quan đến sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người. Cho nên chúng ta cần phải trang bị kiến thức để chúng ta biết về cái đề tài này, để làm cách nào để mà ngăn ngừa tự sát. Kim Phụng, trở lại câu hỏi của Kim Phụng là giống như là ở Úc thì mỗi năm nó có khoảng 3.000 vụ tự sát và có khoảng 65.000 vụ tự sát bất thành. Đối với cái nhóm người trẻ từ 15 đến 44 tuổi thì tự sát là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với Kim Phụng. Tại vì Kim Phụng biết không, cái nhóm người từ 15 tới 44 tuổi là cái nhóm người có sức khỏe rất là dồi dào, ít khi nào họ bị ung thư, ít khi nào họ những cái bị những cái bệnh mãn tính hay là những cái bệnh thoái hóa bệnh của tuổi già. Cho nên cái nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhóm người này là tự sát đó. Một cái điểm khác nữa là thanh niên á, cái nhóm thanh niên họ chết vì tự sát á nhiều hơn là tai nạn giao thông với Kim Hùng. Thí dụ như là cái năm 2017 á, theo thống kê thì ở Úc á nha, 75% những vụ tự sát á là xảy ra ở người nam và 25% vụ tự sát là ở nữ. Đối với người thổ dân á, người thổ dân thì họ có cái tỷ lệ tự sát gấp đôi những người không phải là thổ dân ở Úc á, Kim Phụng. Đó là những cái số liệu ở Úc. Còn ở trên thế giới thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì mỗi năm có khoảng 800.000 người tự sát ở trên thế giới. Tính trung bình là cứ mỗi 40 giây là có một người tự sát ở Kim Phụng. Thì đối với cái nhóm người từ 15 tới 19 tuổi á, thì tự sát cũng cũng là cái nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Kim Phụng biết không, những cái phương pháp mà phổ biến nhất mà để người ta tự sát á, là người ta uống thuốc trừ sâu với Kim Phụng. Rồi phương pháp kế tiếp là treo cổ hay là dùng súng. Thường thường cái thuốc trừ sâu là chiếm 20% tổng trường hợp tự sát ở trên thế giới. Mà Kim Phụng biết không, cái thuốc trừ sâu thì thường thường mình tìm thấy ở đâu Kim Phụng biết không? Thường thường ở những cái khu vực mà nông thôn, những vùng vùng sâu, vùng xa, những vùng hẻo lánh đó, thường là ở những cái quốc gia mà có thu nhập trung bình và thu nhập thấp đó Kim Phụng.
Nghe bác sĩ Eric nói ra những cái số liệu thống kê thì mới cảm thấy đây là một cái đề tài thật sự rất là đáng được quan tâm và được mọi người trang bị những kiến thức cần thiết để mà phòng tránh. Bởi vì nếu như mà mỗi năm chỉ tính riêng Úc thôi mà có tới 3.000 ca tự sát và 65.000 ca tự sát bất thành như vậy thì quả là một cái con số không hề nhỏ chút nào. Bác sĩ Eric có thể chia sẻ thêm đâu là những cái nguyên nhân mà dẫn tới cái việc tự sát hay không ạ?
Nguyên nhân thì có rất là nhiều. Nói chung thì thường thường là thành là nó là một cái sự kết hợp, một cái sự tổng hợp, một cái sự tương tác đa chiều giữa những cái yếu tố nguy cơ khác nhau á Kim Phụng. Thường thường trong y học người ta nói yếu tố nguy cơ hay là yếu tố bảo vệ. Yếu tố nguy cơ là những yếu tố làm tăng cái nguy cơ để người đó mắc phải một cái bệnh lý đó. Còn yếu tố bảo vệ là những cái yếu tố mà giúp người đó có thể tránh được cái bệnh lý đó Kim Phụng. Thì trở lại cái những cái nguyên nhân mà gây tự sát á, mình có thể nói một cách đơn giản là giống như khi một người bị thân bệnh, cái bệnh lý về thể chất á, giống như một người mà bị những cái bệnh nan y giống như ung thư hay là những cái bệnh nghiêm trọng mà nó ảnh hưởng đến, nó đe dọa đến sức khỏe và tuổi thọ đến cái vùng, thì nó cũng có thể làm cho người ta chán đời và muốn tự sát nữa. Rồi đó là thân bệnh. Mà khi mà có thân bệnh thì Kim Phụng biết không, cũng phải có tâm bệnh luôn. Tại vì cơ thể của người là gồm có thân và tâm mà. Tâm bệnh thì gồm có là trầm cảm, là lo âu, tâm thần phân liệt hay là những cái hội chứng căng thẳng sau khi chấn thương. Ngoài thân bệnh và tâm bệnh ra thì đôi lúc người ta gặp phải những biến cố. Biến cố là những cái sự kiện mà những cái gì mà để lại những cái nỗi khổ niềm đau đó Kim Phụng. Giống như là mình bị hiếp đáp, bị bắt nạt, bị tai nạn với giống như động đất sóng thần, rồi bị cướp của giết người chẳng hạn. Những cái nguyên nhân khác cũng có thể là giống như mình bị thất bại đó, giống như thất bại trong học tập, trong công việc, trong tình thương, tình yêu, tình duyên, trong hôn nhân này nọ đó Kim Phụng. Rồi giống như mình bị mất mát nữa, nếu như mình bị mất mát người thân, bị mất mất mát tài sản, tiền tài danh vọng cũng làm cho người ta chán đời nữa. Đôi lúc có những người mà sử dụng những chất gây nghiện đó, giống như cần sa, ma túy, bạch phiến, hồng phiến này nọ đó, thì cũng dễ tự sát được cái vụ. Rồi ngoài ra tiền sử gia đình cũng quan trọng đó. Thí dụ như trong gia đình của mình đó ha, và hai bên nội ngoại á, nếu như có một người đã tự sát á, thì có thể làm tăng cái nguy cơ của mình á. Giống như ông bà mình nói là có cái hum á, hình như Kim Phụng có nghe cái câu đó phải không?
Dạ có em
Giống
có được nghe.
giống như trùng tang hay gì đó. Có một cái nguyên nhân đó, giống như người ta bị túng quẫn á, người ta nghèo khó thì nợ nần chồng chất, rồi người ta không tìm được cái lối thoát, thì người ta chỉ nghĩ tới cái chết. Đó là những cái nguyên nhân mà làm cho người ta muốn kết liễu cái mạng sống của chính mình. Cũng có những hình thức tự sát khác, giống như là vì những cái lý do chính trị hay là tôn giáo đó, Kim Phụng. Nhưng mà hôm nay cái đề tài tự sát mà mình nói hôm nay nó không phải là những cái lý do chính trị hay tôn giáo, mà đơn thuần chỉ là những cái bệnh lý tâm thần ở Kim Phụng.
Như vậy xem ra những cái yếu tố tâm thần rất là quan trọng và cần được chú ý rất là nhiều để mà phòng tránh dẫn tới những cái câu chuyện đáng buồn mà kết cục dẫn đến đó là tử vong, là mất mạng, đúng không ạ? Mình có những cái biện pháp nào để mà mình làm giảm những cái nguy cơ tự sát hay không, thưa bác sĩ Eric?
Thì hồi nãy là mình nói mình liệt kê những yếu tố nguy cơ. Nếu mà có những yếu tố nguy cơ thì mình cũng có những yếu tố bảo vệ, là để làm giảm cái nguy cơ tự sát ở Kim Phụng. Thí dụ như một người mà cái gì cũng ổn á, thì họ ít có khi nào nghĩ tới cái chết lắm. Ổn là giống như công việc ổn nè, tình duyên gia đạo ổn nè, vấn đề tài chính cũng ổn nè, gia đình thì trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm, thì ít khi nào họ nghĩ tới cái chết lắm. Trước hết đó, thì mình cũng nên nên trang bị cho mình một số kiến thức, là để mình nhận nhận biết được những cái dấu hiệu mà cảnh báo. Thí dụ như mình có người thân bạn bè mà muốn tự tử á, thì mình phải làm thế nào? Có những người á, họ họ nói họ họ nói họ tâm sự với bạn bè, với người thân. Rồi nhưng mà có những người thì họ họ cứ âm thầm, mà họ âm thầm cái hành động, mà mình phải biết quan sát những cái lời nói, những cái cử chỉ, những cái hành vi của họ đó. Thật ra không ai muốn chết hết đó, giống như là ai cũng cái bản năng sinh tồn, ai cũng muốn sống đó. Nhưng mà nhiều khi họ muốn chết đó là không phải là tại họ muốn chết, mà tại vì họ muốn kết liễu cái nỗi khổ niềm đau đó. Nhưng mà họ không biết làm thế nào để kết liễu cái nỗi khổ niềm đau, cho nên họ họ nghĩ là khi họ chết đó, thì sẽ hết đau khổ. Những người mà sống một cái đời sống một cô lập á, cũng làm tăng cái nguy cơ đó. Thì những cái dấu hiệu cảnh báo là, thí dụ mình thấy mà bạn bè người thân của mình mà bị giống như bị rối loạn giấc ngủ, rồi cái cuộc sống xã hội họ co rút lại, họ không muốn tiếp xúc với ai á, thì đó là cũng là một cái dấu hiệu cảnh báo mà mình cần phải để ý. Giống như một người đi, họ đang có một cuộc sống bình yên, tự nhiên họ mất hứng thú, mất hứng thú đối với công việc, đối với những cái hoạt động xã hội khác á, hoặc là họ trở nên cáu gắt, rồi hoặc là họ có những cái hành vi tự hại, giống như là họ họ lấy lưỡi lam để họ cắt lên cái họ cắt da cánh tay của họ. Đó cũng là một dấu hiệu cảnh báo mà mình không thể nào mà lơ là, không thể nào phớt lờ. Hoặc là thí dụ những dấu hiệu cảnh báo khác nữa là, giống như họ cuộc sống bình thường đi, tự nhiên họ sắp xếp công việc, họ ghi lại di chúc, họ viết những lá thư đi vĩnh biệt mọi người. Hoặc là họ họ thường nhắc đến cái chết, hoặc là họ đùa cợt với cái chết và tự sát á, thì những dấu hiệu này á mình cũng nên âm thầm theo dõi và không nên phớt lờ để tin phục. Những người mà thí dụ họ cảm thấy chán đời, họ còn không thấy, họ thấy là không có mục tiêu, không có lý tưởng, không có phương hướng, không có động lực này kia đó, thì mình cũng nên để ý. Còn làm thế nào để mình có thể giúp đỡ người thân và gia đình khi họ có ý định tự tử, thì có nhiều cách lắm. Trong trường hợp cấp bách đó, mình có thể dắt bạn bè hay người thân của mình đến phòng cứu cấp. Mà phòng cứu cấp thì ở Úc này, phòng cứu cấp là ở bệnh viện công, bệnh viện tư không có phòng cứu cấp, Kim Phụng có biết không? Thì mình có thể dắt cái người đó đến cái phòng cứu cấp. Phòng cứu cấp thì mở cửa 24/24, hoặc là mình có thể điện cái số khẩn cấp 1300 á, để mình xin được giúp đỡ. Hoặc là mình có thể điện điện thoại cái đường dây Lifeline. Cái đường dây Lifeline là giống như cái đường dây là hỗ trợ sức khỏe tinh thần á, 131114, cái số đó 131114. Cái đường dây này là đường dây nóng hỗ trợ sức khỏe tinh thần tâm thần 24/24 á. Hoặc là mình có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình, với chuyên gia tư vấn tâm lý, hoặc là mình có thể mình khích lệ họ tâm sự với gia đình, với bạn bè, hay là mình nói chuyện với thầy cô giáo, với đồng nghiệp, hay là nói chuyện với những thầy những vị tu sĩ chẳng hạn, thì họ có thể cho mình những lời khuyên rất là chân thành, và có thể giúp mình thoát khỏi cái ý nghĩ đó, Kim Phụng.
Dạ vâng, thưa anh Eric, như vậy là nếu như mà khi một người có cái ý định tự sát thì họ cũng sẽ có những cái biểu hiện nhất định, nếu như mà chúng ta quan tâm và chú ý thì chúng ta cũng sẽ có thể phát hiện được. Nói tới vấn đề này, Kim Phụng biết rằng cái việc mà dẫn tới vấn đề tự sát thì cái yếu tố tâm lý rất là quan trọng. Nhưng mà hiện nay đó anh Eric, trước cái tình hình mà dịch coronavirus COVID-19 như vậy thì rất là nhiều người đang phải tự cách ly mình ở trong một cái không gian nhỏ, trong nhà, trong một không gian nhất định, thì chắc chắn rằng tâm lý của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, đúng không ạ?
Chính xác luôn đó cái Phụng. Anh có nhiều bệnh nhân họ tới họ khóc không biết phải làm sao. Rồi có người ở Kim Phụng biết không, giống như họ nhảy lên xe họ đi, họ go west đó. Thường thường họ go west là đi hướng tây á. Thường thường đa số 80% dân số ở Úc này là ở dọc theo bờ biển phía đông của Úc. Khi mình đi hướng tây á là mình đi sâu vào vào đất liền, đi sâu vào nội địa, là họ 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 tránh á. Kim Phụng mà có xem những cái phim kinh dị mà về zombie á thì đôi lúc gặp những cái trận này đó, những cái trận dịch này, họ trốn họ đi tới vùng hẻo lánh để họ trốn, tại vì theo họ nghĩ á thì ở đâu mà có con người á thì ở đó có con siêu vi, có con virus. Mà đúng như vậy đó, cái con siêu vi nó chỉ được lây từ người sang người thôi à, chứ nó không phải từ trên trời rơi xuống ở dưới đất chưa lên. Cho nên là ở đâu có con người là ở đó có nó, cho nên họ họ muốn xa lánh, họ muốn xa lánh những cái nơi mà giống như những cái đô thị, những cái nơi mà có nhiều cư dân á. Họ cảm thấy hoang mang lắm, họ hoang mang lo lắng sợ hãi này kia. Trong trường hợp đó thì mình phải trấn an họ, thì lúc nào anh cũng khích lệ, cũng an ủi họ, và anh nói và giúp họ tư duy tích cực. Bởi vì con siêu vi này là vấn nạn chung rồi, vấn nạn chung của cả thế giới, mọi người đều phải đồng lòng, phải 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 dấy lên một cuộc chiến để chống lại nó. Cho nên mà muốn chống lại nó một cách hiệu quả là mọi người phải đoàn kết, chứ mình lo sợ, mình hoang mang, mình sợ hãi này kia mình cũng không có làm được gì đâu.
Ngoài cái việc mà lúc nãy anh Eric có chia sẻ là chúng ta có thể gọi đến những cái đường dây nóng hoặc là có những cái tổ chức để mà lắng nghe mình chia sẻ tâm sự hoặc là nói ra những cái nỗi niềm riêng của mình, thì cái bản thân của cái người mà tâm lý đang bị bất ổn và có đôi lúc nghĩ tới vấn đề tự sát, họ có làm gì để mà tự giúp được bản thân mình hay không ạ?
Thì đối với một người mà giống như họ cảm thấy là tuyệt vọng rồi, họ muốn kết liễu mạng sống á, có nhiều cách để họ có thể tự giúp đỡ mình lắm. Chẳng hạn như là họ có thể tải xuống một cái ứng dụng của tổ chức Beyond Blue. Cái ứng dụng này có tên gọi là Beyond Now. Cái ứng dụng này nó giúp mình tự đánh giá cái sức khỏe của bản thân, và nó đưa ra những cái giải pháp để giúp mình tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình. Rồi giống như hồi nãy mình có đề cập tới cái đường dây nóng Lifeline đó, 131114, và có một cái dịch vụ nữa là mọi người cũng nên biết là tiếng Anh gọi là Suicide Callback Service. Suicide là tự sát, callback là gọi lại, service là dịch vụ, tức là dịch vụ gọi lại để có thể hỗ trợ những người có ý định tự sát á. Cái số điện thoại này là 1300 5594 67 á Kim Phụng. Rồi có một số điện thoại khác nữa cũng rất là hữu ích. Số điện thoại này của cái tổ chức sức khỏe tâm thần Beyond Blue, 1300 224636. Tổ chức này họ có những cái dịch vụ hỗ trợ tinh thần, sức khỏe tâm thần qua điện thoại, và tức là nói chuyện trên mạng trực tuyến á. Rồi đối với thanh thiếu niên đó, thì họ có đường dây riêng giống như là Kids Helpline. Cái đường dây này là 1800 55 1800, dành cho những người từ 5 đến 25 tuổi. Cái đường dây này 24 trên 24. Cái dịch vụ khác này gọi là eHealthspace. E là giống như electronic, là điện tử. eHealthspace, đây là một cái dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần ở trên mạng, dành cho những người từ 12 đến 25 tuổi đó Kim Phụng. Rồi có một dịch vụ khác nữa là Reach Out. Đây là một cái diễn đàn ở trên mạng. Rồi đối với những người mà đồng tính luyến ái, có thêm hai cái dịch vụ nó gọi là Mind Out. Mind là cái tâm, cái out là ra ngoài, cái Mind Out. Mình có thể bấm Google trên mạng là mình biết được cái chi tiết của cái tổ chức này. Rồi một dịch vụ khác nữa là Kill Life. Kill là queen ấy. Cái chữ kill có nghĩa là life, là cuộc sống à. Kill life, và cái dịch vụ này á, là hỗ trợ qua điện thoại và hỗ trợ trên mạng, cũng 7 ngày trong tuần, từ 3 giờ chiều tới 12 giờ khuya. Ngoài ra thì làm cách nào để phòng ngừa tự sát, thì nói chung là mình nên có một cái cuộc sống mà năng động khỏe mạnh, thể dục thể chất, tập thể dục thể thao thường xuyên. Rồi mình phải chú ý tới vấn đề dinh dưỡng, phải có một chế độ dinh dưỡng cân bằng, ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước, rồi bổ sung những cái khoáng chất và đa sinh tố. Rồi mình phải có cái sinh hoạt ngủ nghỉ hợp lý ở Kim Hùng. Rồi mình cũng nên tránh bia rượu, tránh thuốc lá. Rồi mình phải xây dựng và duy trì những cái mối quan hệ tốt đẹp và tích cực. Rồi mình phải tập thư giãn, thả lỏng này kia nữa Kim Hùng.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ rất là bổ ích của bác sĩ Eric trong chương trình ngày hôm nay về cái chủ đề tự sát. Và Kim Phụng xin được hẹn gặp lại bác sĩ Eric trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng.
Xin cảm ơn cô Kim Phụng và cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe. Kính chúc quý đồng hương sống vui, sống khỏe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.